Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau học những câu cuối cùng ở trong thư Philip, đó là Philip đoạn 4, từ câu 10 đến câu 23. Tựa đề bài học của chúng ta là Gương sáng của Phaolô và của Hội Thánh tại Philip. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Philip đoạn 4, từ câu 10 đến câu 23. Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ. Trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến, nhưng không có dịp tiện. Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng, vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng. Tôi biết chịu nghèo hèn, và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn. Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi. Hỡi những người Philip, các anh chị em cũng biết rằng vào lúc ban đầu của tin lành, khi tôi lìa xứ Macedon, chẳng có hội thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em. Vì tại Thessalonica, các anh chị em đã gửi một lần, rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi. Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả dư dật đến cho tài khoản của các anh chị em. Vậy tôi đã nhận được hết và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Epaphroditus những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em, y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang trong Đấng Christ Jesus. Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho đến đời đời. Amen. Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em. Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Caesar. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em. Amen. Ở trong phần cuối cùng của lá thư do Phaolô viết để gửi đến hội thánh ở tại Philip, thì sứ đồ Phaolô đã tâm tình về cái nếp sống luôn thỏa lòng trong Chúa của ông. Đồng thời, một lần nữa, ông lại nhắc đến tấm lòng yêu thương, quý mến cũng như sự tiếp trợ của hội thánh tại Philip dành cho ông về những nhu cầu vật chất của ông. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng câu một để học lấy tấm gương sáng của Phaolô cũng như của hội thánh của Chúa ở tại Philip. Chúng ta bắt đầu với câu thứ 10. Tôi đã rất vui mừng trong Chúa vì nay sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ. Trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện. Từ ngữ rất ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một trạng từ chỉ được dùng có một lần ở tại đây trong câu này và có nghĩa là vô cùng lớn. Và từ cái trạng từ megalos này của tiếng Hy Lạp mà ra cái tính từ mega ở trong tiếng Anh với các ý nghĩa là to lớn, vĩ đại, đứng đầu trong sự xếp hạng, đứng đầu trong sự xuất sắc hay là đứng đầu ở trong sự quan trọng. Chúng ta nghe nói đến những mega church, tức là những cái nhà thờ có cái tầm vóc rất là lớn, lớn về cái kích thước của cái cấu trúc, của cái cơ sở mà họ nhóm họp ở trong đó, mà cũng lớn về số lượng nhiều thành viên, mà cũng lớn về cái sự được nổi tiếng. Ở đây Phaolô dùng cái trạng từ này để nói đến cái sự vui mừng trong Chúa của ông. Và Phaolô nhấn mạnh sự vui mừng của ông là lớn như vậy, to như vậy, nhiều như vậy, tuyệt vời như vậy khi ông nhận được cái sự thông công tiếp trợ từ con dân Chúa ở trong hội thánh tại Philip. Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, hay là sự vui mừng trong Chúa của tôi đã vô cùng lớn. Và Phaolô đã rất vui mừng là vì tấm lòng yêu thương quý mến của con dân Chúa tại Philip dành cho ông được thể hiện qua hành động gửi quà tiếp trợ ông, gửi người đến để chăm sóc ông. Họ không chỉ lo tưởng đến Phaolô trong lòng, mà họ đã nhiều lần thể hiện sự lo tưởng ấy thành hành động. Chắc chắn là có nhiều con dân của Chúa khắp nơi thời bấy giờ, nhất là con dân của Chúa ở trong các hội thánh mà Phaolô đã từng rao giảng, gây dựng, giảng dạy, đều có lòng lo tưởng đến ông. Nhưng chỉ có duy nhất là con dân Chúa ở trong hội thánh tại Philip là có hành động thiết thực bằng cách tiếp trợ Phaolô về các nhu cầu vật chất của ông, như Phaolô đã xác định ở trong Philip đoạn 4 câu 15. Từ ngữ nở rộ ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một động từ cũng chỉ được dùng có một lần ở tại đây, trong câu này. Đây là động từ hiếm khi được dùng ở trong văn chương Hy Lạp và cũng chỉ được dùng ở trong thi ca mà thôi, để nói đến cái sự đâm chồi, nảy lọc của cây cối. Và qua cách dùng chữ này của sứ đồ Phaolô, một cách dùng chữ vừa nên thơ vừa gợi hình, ông đã ví sánh hành động phát xuất từ cái tình yêu chân thật của hội thánh tại Philip dành cho ông như là những mầm non của cây cỏ nở rộ trong mùa xuân, đem lại niềm vui cũng như sự sống cho muôn loài. Hội thánh tại Philip luôn luôn yêu quý và nghĩ đến Phaolô, và khi có cơ hội họ thể hiện tình yêu thành hành động bằng cách gửi quà tiếp trợ ông. Đặc biệt là khi họ hay tin Phaolô bị tù, thì họ rất muốn gửi người đến ở bên cạnh ông để chăm sóc ông. Tuy nhiên, phải trải qua một thời gian thì họ mới có thể gửi Epaphrodit đến với ông. Câu thứ 11. Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng, vì tôi đã học được trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng. Phaolô muốn nói rằng ông rất vui mừng, không phải là vì cái nhu cầu thực thể của ông được hội thánh tại Philip hết lòng chăm sóc cho ông được đầy đủ. Bởi vì trên bước đường theo Chúa của ông, cũng như trên bước đường hầu việc Chúa của ông đã học được bài học căn bản và vô cùng quan trọng cho bất cứ những ai ở trong Chúa. Đó là trong hoàn cảnh nào thì cũng thỏa lòng. Chỉ có những ai có đức tin thật vào Thiên Chúa thì mới có sự bình an thật. Và chỉ những ai có sự bình an thật thì mới thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì đức tin và người tin Chúa hiểu rằng nếu không bởi thánh ý của Đức Chúa Trời thì không một điều gì xảy đến cho mình, như Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 9 đã xác định như vậy. Cũng như họ biết rằng Đức Chúa Trời biết hết mọi nhu cầu thuộc thể của mình, như Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 31 đến câu 32 đã dạy rõ như vậy. Họ cũng biết rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho mình mọi nhu cầu, như Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 xác định như vậy. Và họ hiểu rằng mọi sự hiệp lại trong cuộc đời của mình là để làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời. Vì thế nếu mình yêu kính Chúa, thì những sự Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của mình là để ích lợi cho mình, như Roma đoạn 8 câu 28 đã xác định. Họ cũng biết rằng Đức Chúa Trời luôn mở đường cho con dân của Chúa ra khỏi mọi cám dỗ và thử thách. Ngài không bao giờ cho phép sự cám dỗ hay sự thử thách nào quá sức chịu đựng của mình, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 đã khẳng định. Họ cũng biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ con dân của Ngài, như Cựu Ước đã xác định và Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 5 đã nhắc lại. Và họ cũng biết rằng qua Đấng Christ mà mình có thể làm được mọi sự, như Philip đoạn 4 câu 13 mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay. Với bảy lẽ thật nêu trên thì chắc chắn một người thật lòng tin Chúa sẽ luôn thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh là lúc nào cũng bằng lòng với những gì mình đang có và bình an, gắng sức hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình ngay trong từng thời điểm của đời sống. Thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh không có nghĩa là không có óc cầu tiến, không có cái sự phấn đấu để vươn lên. Nhưng mà thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh có nghĩa là chấp nhận hiện tại và phấn đấu để đạt đến sự tốt đẹp hơn ở trong tương lai. Câu thứ 12. Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn. Như chúng ta đã biết, sứ đồ Phaolô xuất thân từ một gia đình giàu có được ăn học với giáo sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ, có cái địa vị cao trọng ở trong tòa công luận của Do Thái giáo và có quốc tịch La Mã. Phaolô thật sự biết thế nào là dư dật về vật chất, về trí thức, về danh tiếng, về quyền thế. Nhưng từ khi ông đầu phục Chúa và dấn thân rao giảng tin lành, thì Phaolô cũng thường nếm trải những khó khăn, thiếu thốn, đói khát, nguy hiểm, sỉ nhục, như ông đã tâm tình với con dân của Chúa ở tại Corinto trong thư Corinto thứ nhì đoạn 11 từ câu 23 đến câu 27. Động từ quen ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một động từ cũng chỉ được dùng có một lần tại đây trong Thánh Kinh. Có nghĩa là trở nên quen thuộc hoặc trở nên gần gũi, mật thiết với một sự gì, với một vật gì, với một điều gì. Như là một vị vua quen với cái ngai vua của mình, như là một người lính quen với vũ khí của mình. Cách dùng chữ của Phaolô trong mấy câu trên đây để nói lên tình yêu của Hội Thánh tại Philip đối với ông và sự luôn thỏa lòng trong cuộc sống của ông, cho thấy ông thật sự thấm thía tình yêu của Hội Thánh mà cũng thật sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Câu thứ 13. Qua đấng Christ là đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Làm được mọi sự là làm được mọi sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo ý riêng của một người nào. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta và muốn chúng ta làm, thì chúng ta đều sẽ làm được. Làm mọi sự theo ý Chúa, tức là sống mỗi ngày theo ý Chúa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 mà chúng ta đã từng học qua, chép như thế này. Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong đấng Christ Giê-xu cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Những việc lành trước hết là toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, tức là sự sáng tạo của Thiên Chúa, bao gồm muôn loài trong thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh, bao gồm các tầng trời lẫn đất. Kế tiếp, những việc lành là các điều răn của Thiên Chúa mà chúng ta phải tôn kính và vâng giữ. Và sau cùng, những việc lành là những cảnh ngộ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải trải qua, những việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm để rèn luyện chúng ta, tỉa sửa chúng ta. Nhờ đó chúng ta được kết nhiều quả cho Ngài, sẵn sàng cho công tác đồng trị với Đấng Christ ở trong tương lai. Bước đi trong những việc lành là sống trong những việc lành, vui hưởng chúng, quản trị chúng và phát triển chúng. Chúng ta sống trong những việc lành ngay đang khi còn ở trong thân thể xác thịt này, giữa cuộc đời này. Có những việc lành mà chúng ta không thể nào hoàn thành với sức riêng của chúng ta, mà chúng ta phải nhờ vào sức toàn năng của Chúa, như những việc lành chịu khổ vì danh của Chúa. Câu thứ 14. Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi. Dù cho không có một sự tiếp trợ nào từ Hội Thánh tại Philip, thì sứ đồ Phaolô vẫn hoàn thành mục vụ Đức Chúa Trời giao phó cho ông bởi sự thêm sức của Đấng Christ. Tuy nhiên, sự tiếp trợ của Hội Thánh tại Philip dành cho ông là chính là việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Hội Thánh. Bởi sự tiếp trợ chân tình ấy mà Hội Thánh tại Philip đã cùng đồng công, tức là cùng làm việc chung với Phaolô trong việc rao giảng tin lành, giảng dạy lẽ thật, mà cũng là đồng chịu khổ với ông trong mục vụ. Chắc chắn là Đức Chúa Trời thành tín sẽ ban thưởng cho mỗi một con dân Chúa tại Philip cùng một phần thưởng như Ngài sẽ ban thưởng cho Phaolô. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ xác định như vậy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 41 cho đến câu 42. Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Và ai sẽ cho một người trong nhóm nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh trong danh của một môn đồ, ta nói với các ngươi, người ấy thật sẽ không mất phần thưởng của mình. Và trên hết mọi sự, những gì mà Hội Thánh tại Philip làm cho Phaolô chính là làm cho Đức Chúa Giêsu Christ, như lời của Ngài đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu thứ 40. Thật vậy, ta nói với các ngươi đã làm cho một người thấp hèn nhất trong các anh chị em này của ta, ấy là các ngươi đã làm cho chính mình ta vậy. Phaolô gọi sự tiếp trợ của Hội Thánh tại Philip dành cho ông là họ đã làm tốt, bởi vì việc làm của họ xuất phát từ tình yêu trong Chúa, không phải làm chiếu lệ hoặc làm để lấy tiếng, mà họ đã làm vì thật sự yêu quý ông, thật sự xót xa cho hoàn cảnh của ông, và họ đã chia sẻ mọi sự với ông như với một người thân trong gia đình. Thậm chí họ còn biệt phái người đến chăm sóc ông trong thời gian ông bị tù. Trạng từ tốt được dùng trong câu này ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh bao gồm các nghĩa như sau: đẹp đẽ, tinh xảo, tuyệt vời, tốt lành. Một việc làm như vậy thật xứng đáng để dâng lên Đức Chúa Trời như một thức hương thơm, như câu 18 đã chép. Và quý ông bà chị em cũng hãy nhớ rằng một trong những việc làm rất là cao quý mà con dân Chúa ngày hôm nay có thể làm cho Chúa, ấy là dâng hiến chỗ ở của mình làm chỗ nhóm hiệp của hội thánh. Ngay từ thuở ban đầu, hội thánh đã nhóm hiệp trong nhà riêng của con dân Chúa. Và ngay từ thuở ban đầu, nhiều con dân Chúa đã dâng chỗ ở của mình làm chỗ nhóm hiệp để thờ phượng Chúa. Có lẽ người dâng hiến chỗ ở của mình làm chỗ nhóm hiệp thờ phượng Chúa không hiểu biết một cách rõ ràng rằng khi mình làm như vậy là mình đã dâng căn nhà của mình lên cho Chúa và thân thể của Chúa được nhóm hiệp ở trong căn nhà của mình và Chúa hiện diện ở trong căn nhà của mình. Có lẽ họ làm chỉ vì tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương hội thánh của Chúa, muốn hội thánh của Chúa có một chỗ nhóm hiệp. Nhưng mà ở đằng sau đó có những điều phước hạnh mà Chúa tuôn đổ xuống cho họ. Có những điều sẽ còn lại đời đời, đó là cái phần thưởng mà Chúa sẽ dành cho họ. Mở cửa tiếp đón con dân của Chúa là mở cửa tiếp đón chính Chúa. Chỉ cho uống một chén nước lạnh mà Chúa còn không quên phần thưởng thì thử hỏi cái sự kiện chúng ta mở nhà ra để đón tiếp con dân của Chúa, nấu ăn, nấu thức ăn, thức uống cho con dân của Chúa, tiếp đãi con dân của Chúa thì thật là một cái điều phước hạnh mà chúng ta đã làm cho anh chị em của Ngài, cho thân thể của Ngài, và đó cũng là cùng một lúc chúng ta nhận được cái sự ban cho từ nơi chính Chúa về cái tấm lòng của chúng ta đối với thân thể của Chúa, đối với hội thánh của Chúa. Cho nên tôi mới nói rằng ngày hôm nay trong cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, cái sự kiện mà chúng ta có thể dâng hiến chỗ ở của mình để làm chỗ nhóm hiệp thờ phượng Chúa cho hội thánh là một cái điều vô cùng phước hạnh, là một cái vinh dự mà Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy làm với cái tấm lòng hiểu biết rằng đây là một cái của lễ cao trọng mà chúng ta dâng hiến lên cho Chúa. Và nguyện Chúa ban ơn cho quý ông bà chị em đã, đang và cứ tiếp tục dùng chỗ ở của mình để làm chỗ nhóm hiệp của hội thánh. Mong rằng việc làm đó của quý ông bà anh chị em cũng chính là một việc làm tốt, tức là một việc làm đẹp đẽ, tinh xảo, tuyệt vời, tốt lành, xứng đáng để dâng lên Đức Chúa Trời như một thức hương thơm. Câu thứ 15. Hỡi những người Philip, các anh chị em cũng biết rằng vào lúc ban đầu của tin lành, khi tôi lìa xứ Macedoan, chẳng có hội thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em. Câu thứ 16. Vì tại Thessalonica, các anh chị em đã gửi một lần, rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi. Vào lúc ban đầu của tin lành, có nghĩa là vào lúc ban đầu khi Phaolô rao giảng tin lành trong xứ Macedoan. Và khi Phaolô bị bắt bớ phải rời khỏi xứ Macedoan, thì chỉ có hội thánh tại Philip tiếp trợ cho ông. Quý ông bà anh chị em có thể đọc lại công vụ các sứ đồ đoạn 16 và đoạn 17 để biết cái bối cảnh của cái điều mà Phaolô đang nói ở đây. Tôi xin tóm tắt diễn tiến của sự việc như thế này. Trước hết là Phaolô và Sila bị bỏ tù tại thành Philip bởi vì Phaolô đã đuổi quỷ ra khỏi một cô gái bị quỷ bói toán ám nhập, khiến cho những người chủ của cô gái này nổi giận và bắt ông cùng với Sila đem giam nộp cho trại giam của thành phố. Thế rồi vào lúc nửa đêm, trong lúc Phaolô và Sila hát tôn vinh Chúa, thì có một cơn động đất lớn xảy ra. Các cửa tù đều mở ra, xiềng xích của tù nhân cũng bị rớt ra, và viên cai ngục tưởng rằng tù nhân đã trốn hết nên rút gươm định tự sát. Nhưng Phaolô đã gọi ông ta lại, cho biết rằng tù nhân vẫn còn đủ. Vì thế viên cai ngục cùng gia đình đã tin nhận Chúa và chịu bắp têm ngay trong đêm ấy. Sáng sớm ngày hôm sau thì Phaolô và Sila được thả ra bởi vì họ có quốc tịch La Mã. Nhưng chính quyền địa phương yêu cầu họ phải rời khỏi thành Philip vì không muốn dân chúng nổi loạn vì cớ sự có mặt của họ. Vì thế Phaolô và Sila từ thành Philip đã đi đến thành Thessalonica, rồi ở lại tại Thessalonica khoảng chừng 3 tuần lễ. Mỗi một ngày Sa-bát thì Phaolô cũng như Sila vào trong nhà hội của người Do Thái để rao giảng tin lành. Có nhiều người tin nhận tin lành ở tại Thessalonica, nhưng rồi những người Do Thái theo Do Thái giáo đã nổi lên vu khống với chính quyền, cho rằng Phaolô và Sila là những kẻ làm loạn, cho nên Phaolô và Sila lại phải lánh sang thành Bere. Tại thành Bere có nhiều người tin nhận tin lành, cũng như ở tại Thessalonica, đặc biệt là những người tại Bere lại suốt ngày tra xét Thánh Kinh để tìm hiểu những lời giảng của Phaolô, xem có điều gì nghịch lại với Thánh Kinh hay không. Đây là một tấm gương tốt, con dân Chúa khắp nơi cần phải học tập. Và chúng ta nên nhớ rằng lúc bấy giờ Phaolô rao giảng tin lành, nhưng mà những người ở tại Bere thì lại tra xét Thánh Kinh Cựu Ước, bởi vì lúc bấy giờ chưa có Thánh Kinh Tân Ước. Họ nhờ tra xét Thánh Kinh Cựu Ước mà họ hiểu được lời giảng tin lành của Phaolô và họ xác nhận được những điều mà Phaolô rao giảng về tin lành là đúng với Cựu Ước. Đây là một điều thật là lạ lùng mà chúng ta chỉ có thể giải thích rằng chính Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật đã ban cho họ cái sự hiểu biết ấy, cái sự nhận biết được tin lành ở trong Cựu Ước. Thế nhưng những người theo Do Thái giáo ở tại Thessalonica hay tin ấy thì lại kéo đến Bere để tiếp tục bách hại Phaolô và Sila. Vì thế mà Phaolô và Sila đã phải đi đường biển ra khỏi xứ Macedon để đến thành Athens. Khoảng cách đó cũng giống như là đi từ Hà Nội đến Sài Gòn vậy. Và những sự di chuyển ăn ở của Phaolô cũng như các bạn của ông là Sila, Luca, Timôthê v.v. đều cần đến tiền bạc để giải quyết. Hội thánh tại Philip đã hết lòng tiếp trợ cho Phaolô. Động từ thông công dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một động từ đặc biệt dùng ở trong việc kế toán, nhấn mạnh đến sự đóng góp phần của mình để trở nên một thành viên trong một tập thể, trong một tập đoàn, nhất là một tập đoàn thương mại. Mỗi thành viên đóng góp phần của mình cho tập thể và nhận lại từ tập thể những quyền lợi chỉ dành riêng cho thành viên mà thôi. Hội thánh tại Philip đã đóng góp phần của họ cho một vụ truyền giáo của Phaolô và họ được nhận lãnh những ơn phước từ Chúa qua sự đóng góp ấy, kể cả phần thưởng lớn ở trong đời sau. Vào thời điểm bấy giờ, khi Phaolô ở tại thành Thessalonica, thì hội thánh tại Philip đã hai lần tiếp trợ ông, mà có lẽ lần tiếp trợ thứ nhì là giúp cho ông cùng Sila có đủ chi phí để đi tàu từ Bere đến Athens. Khi Phaolô bị tù tại Roma thì một lần nữa hội thánh tại Philip tiếp trợ ông và biệt phái Epaphroditus đến Roma để chăm sóc ông. Đức Chúa Trời thường tiếp trợ nhu cầu vật chất cho con dân của Ngài qua chính những con dân Chúa khác. Bởi vì có như vậy thì con dân Chúa mới được đồng công với nhau trong sự hầu vì Chúa, có cơ hội thể hiện tình yêu thương lẫn nhau qua sự hy sinh, chia sẻ phần vật chất cho nhau. Hãy nhớ là câu chuyện Đức Chúa Trời dùng người đàn bà quá để tiếp trợ cho tiên tri Eli. Ngài làm phép lạ để cứu cả hai khỏi chết đói, nhưng Ngài cũng ban cho người đàn bà quá cơ hội được nhận phần thưởng của một tiên tri. Ngài ban cho tiên tri Eli cái cơ hội học tập khiêm nhường, hạ mình, nhận sự cứu giúp từ một người đàn bà quá, nghèo khổ. Và câu chuyện ấy được chép lại ở trong sách Các Vua Nhất, đoạn thứ 17. Chỉ khi nào chúng ta đối xử với các anh chị em trong Chúa của chúng ta như chúng ta đối xử với chính Chúa, thì chúng ta mới kinh nghiệm được niềm vui của sự dâng hiến và sự hy sinh. Và chúng ta cũng nên học tập cái bài học hạ mình khiêm nhường, tiếp nhận sự cứu giúp của anh chị em của mình trong Chúa. Câu thứ 17: Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả dư dật đến cho tài khoản của các anh chị em. Phaolô một lần nữa xác nhận với con dân Chúa ở tại Philip rằng ông không có lòng tìm kiếm lợi vật chất từ nơi họ, nhưng điều ông tìm kiếm là sự trưởng thành thuộc linh của họ, khiến cho họ được sinh ra nhiều quả tốt. Chính vì nhờ trưởng thành thuộc linh mà họ biết yêu anh chị em trong Chúa hơn chính bản thân, biết hy sinh cho nhau và tiếp trợ lẫn nhau. Chính vì nhờ trưởng thành thuộc linh mà họ biết công cuộc rao giảng tin lành là quan trọng, con dân của Chúa đều phải dự phần. Chính nhờ trưởng thành thuộc linh mà họ biết hết lòng, hết sức trong mọi việc làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Ngày hôm nay, là con dân của Chúa, chúng ta cũng cần phải trưởng thành thuộc linh để chúng ta biết yêu anh chị em của mình, biết hy sinh cho nhau và tiếp trợ lẫn nhau, biết tích cực dự phần trong mọi mục vụ của Hội Thánh và biết hết lòng, hết sức làm mọi việc như là chúng ta làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Danh từ tài khoản được dùng trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, là một cách dùng đặc biệt ở trong kế toán của từ ngữ Logos, với cái nghĩa là quyền lợi. Chúng ta đã nhớ rằng từ ngữ Logos được dùng ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 để chỉ về thân vị của Thiên Chúa trước khi Ngài nhập thế làm người. Nhưng mà ở đây, ở trong cái sự sử dụng cho ngành kế toán, thì từ ngữ này có nghĩa là quyền lợi. Và Phaolô đã hướng về cái quyền lợi của anh chị em trong Chúa của ông ở tại thành Philip, chứ không phải ông hướng về cái sự muốn nhận được sự giúp đỡ về vật chất của họ. Ông nghĩ đến cái quyền lợi thuộc linh của họ, và ông vui bởi vì ông biết rằng khi họ dâng hiến tài sản vật chất lên Chúa để tiếp trợ ông, thì họ lại nhận được những cái sự ơn phước thuộc linh từ nơi Chúa, và đó cũng là cái sự tỏ ra cái sự trưởng thành của họ ở trong thuộc linh. Câu thứ 18: Vậy tôi đã nhận được hết và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Epaphrodit những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phaolô xác nhận ông đã nhận được hết mọi sự tiếp trợ của Hội Thánh tại Philip, và ông được dư dật mọi sự cần dùng. Phaolô không dùng chữ đầy đủ, nhưng dùng chữ dư dật và lặp lại rằng ông được đầy dẫy. Phaolô ví sự tiếp trợ của Hội Thánh tại Philip dành cho ông như là một loại hương thơm, là một của lễ đáng nhận, dâng lên Đức Chúa Trời, được Ngài vui nhận. Hebrew đoạn 13 câu 16 dạy cho chúng ta biết rằng mỗi một việc lành chúng ta làm đều là của tế lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Câu thứ 19: Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang trong Đấng Christ Jesus. Cách nói Đức Chúa Trời của tôi là cách nói riêng của Phaolô để bày tỏ sự yêu kính của ông dành cho Đức Chúa Trời và cái mối quan hệ mật thiết giữa ông với Đức Chúa Trời. Không phải ông muốn dành riêng Đức Chúa Trời cho ông, mà là ông muốn xác nhận sự kiện ông thuộc về Ngài và Ngài thuộc về ông. Phần lớn con dân Chúa trong Hội Thánh tại Philip là những người bình dân lao động, không giàu có về vật chất. Thế nhưng họ đã cùng nhau đóng góp để tiếp trợ cho Phaolô. Ông chúc phước cho họ một điều phước hạnh mà chính ông được kinh nghiệm. Đó là Đức Chúa Trời mà ông yêu kính, tin cậy, tôn thờ và phụng sự sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của họ, từ thuộc thể đến thuộc linh. Trong Hội Thánh tại Philip chắc chắn là có một vài người giàu có, không thiếu thốn về vật chất, như là bà Lydi là một nhà thương buôn. Nhưng họ cũng có những nhu cầu về thuộc linh, và Đức Chúa Trời của Phaolô sẽ làm cho mọi nhu cầu của họ được đầy tràn theo sự giàu có của Ngài, trong sự vinh quang của Thiên Chúa và trong Đấng Christ. Trong sự vinh quang của Thiên Chúa là trong tình yêu, trong sự thánh khiết và trong sự công chính của Thiên Chúa. Còn trong Đấng Christ Jesus là trong ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Không có một điều gì mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa trong cuộc đời này hay là trong cuộc đời sau mà không ở trong sự vinh quang của Thiên Chúa và không ở trong ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Câu thứ 20: Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho đến đời đời. Amen. Bởi vì cái sự ban cho mà Phaolô nói đến ở trong câu thứ 19 mà chúng ta mới vừa học là đến từ Thiên Chúa Đức Cha, cho nên Phaolô đã dâng mọi vinh quang lên Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta có thể nói mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nói mọi vinh quang thuộc về ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nói mọi vinh quang thuộc về Đấng Từ Hữu Hằng Hữu. Và chúng ta cũng có thể nói mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời là Cha, mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, cũng như mọi vinh quang thuộc về Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Câu 21. Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Giêsu, các anh chị em cùng Cha ở với tôi, chào các anh chị em. Câu 22. Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Caesar. Phaolô gửi lời chào mọi con dân Chúa và Phaolô chuyển lời chào thăm của những người đang ở cùng ông, trong đó có Luca, Timôthê, đến với con dân Chúa ở tại Philip, đặc biệt là những người thuộc hoàng gia. Hoàng gia là gia đình của vua. Caesar là danh hiệu gọi hoàng đế La Mã thời bấy giờ. Lúc đầu, Caesar là họ của hoàng đế Auguste, và Caesar có nghĩa là làm cho đứt ra, giống như là chặt ra, phân rẽ ra. Về sau thì cái họ Caesar đó được 11 hoàng đế tiếp theo hoàng đế Auguste dùng để làm danh hiệu. Vì thế, Caesar có nghĩa đặc biệt là hoàng đế của đế quốc La Mã. Người nhà của Caesar được nói đến ở đây là gia đình của hoàng đế Nero, trong đó có vợ của Nero lẫn những người nô lệ phục vụ trong cung vua. Câu thứ 23. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em. Amen. Bởi vì toàn bộ nội dung của thư Philip kêu gọi con dân Chúa hãy sống nếp sống mới, hiệp một, vui mừng, tận hiến ở trong Đấng Christ, cho nên Phaolô đã kết thúc thư bằng lời chúc cho hội thánh tại Philip được ở trong ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ là ở trong sự cứu chuộc, ở trong sự được dựng nên mới và ở trong sự tận sức làm cho tin lành được tấn tới. Theo sử liệu của hội thánh thì thư Philip được Phaolô đọc cho Epaphrodit chép và do chính Epaphrodit cầm tay đi từ Roma đến Philip để trao cho hội thánh tại Philip. Epaphrodit đã phải vượt qua một cái chặng đường vừa bộ vừa thủy hơn 1.300 cây số từ Roma về Philip. Cuộc hành trình đó có thể kéo dài đến một tháng. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cảm tạ Đức Thánh Linh vì Ngài đã thần cảm cho Phaolô viết ra thư Philip và bảo tồn nội dung của thư cho đến ngày nay. Nhờ đó chúng ta học được những lẽ thật về nếp sống mới, đầy vui mừng và kết quả trong Đấng Christ. Nhờ đó mà chúng ta được biết tấm gương sáng của sứ đồ Phaolô và của hội thánh ở tại Philip. Nguyện thần lẽ thật bao phủ chúng ta bằng mọi lẽ thật và cứ dắt chúng ta bước đi trong mọi lẽ thật để chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời trong thần trí và trong lẽ thật. Amen.